tôn giáo và bài thời sự, nói về bài nhận định của linh mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày quốc tế truyền thông sắp đến. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường. Nhưng con nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 câu 7 đến câu 12. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người hay sao? Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và các lời ngôn sứ là thế đó. Anh chị em thân mến, bà Phạm Thị Hoàng, 53 tuổi, với thâm niên 35 năm làm việc tại khoa mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hộ lý ở bệnh viện với đủ thứ việc cực nhọc, lắt nhắt không tên, ít bệnh nhân nào nhớ đến. Thế nhưng, cách ứng xử giao tiếp của bà Hoàng đã khiến cả những bệnh nhân khó tính nhất cũng phải nở nụ cười. Hơn cả hương hoa, hình ảnh của bà trong trái tim người bệnh lúc nào cũng thơm ngát tình yêu thương. Chúa Giêsu đưa ra khuôn vàng thước ngọc, bao hàm tất cả những gì Thiên Chúa truyền dạy và bổn phận con người đối với tha nhân. Đó là, điều gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ trước. Đây chính là khuôn vàng thước ngọc của tin mừng. Phần nhiều, người ta thường chỉ muốn được người khác phục vụ và yêu thương, còn bản thân mỗi người lại không muốn làm bất cứ điều gì khác cho tha nhân. Do vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết kiến tạo nhịp cầu cảm thông với tha nhân, biết yêu thương và làm những điều tốt cho mọi người. Yêu thương chính là tất cả lề luật mà Chúa dạy cho chúng ta. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm phiền lòng ai, nhưng giúp chúng con đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cái hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Caritas Hưng Hóa khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các bản dân tộc vùng cao tại Sapa, Lào Cai. Ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, Caritas Hưng Hóa đã tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho những người dân tộc Hờ Mông tại thôn Hang Đá, thôn Sẻn Sáng, thôn Lý, Bản Tòng, thuộc các xã Hầu Thào, Lao Chải và Tả Văn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Caritas Hưng Hóa đã điều động các y bác sĩ trong ban chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Caritas và một số y sĩ, y tá là cộng tác viên của Caritas tại địa phương, thực hiện chương trình này ngay sau những đợt rét đậm và rét hại, cũng như tuyết rơi dày kéo dài tại đây. Đoàn gồm 3 bác sĩ, 5 y sĩ và 2 dược sĩ. Ngày đầu tiên khi tiến hành khám sức khỏe tại thôn Hang Đá, trời vẫn còn rất lạnh, sương mù dày đặc gây ẩm ướt rất khó chịu. Mọi người chỉ đứng cách xa nhau vài mét nhưng cũng không nhìn thấy nhau. Những người dân ở trên núi cách xa địa điểm khám cả chục cây số nhưng vẫn cố gắng đến để được khám và tư vấn về sức khỏe. Các bác sĩ làm việc rất miệt mài và kiên trì lắng nghe. Các phiên dịch viên dịch từ tiếng Hờ Mông ra tiếng Việt cho các bác sĩ, rồi lại dịch từ tiếng Việt ra tiếng Hờ Mông cho bệnh nhân khi chẩn đoán bệnh và dặn dò cách dùng thuốc. Số người được khám và tư vấn sức khỏe cũng như cấp thuốc miễn phí là gần 1.000 người, gồm cả trẻ em và người già. Số thuốc do Hội Bác Ái Francisco tài trợ theo chương trình hàng năm. Qua đợt khám sức khỏe này, các bác sĩ cho biết số trẻ em bị cúm sốt vì viêm họng và viêm phổi rất nhiều. Những người ở tuổi trung niên thì đau dạ dày và đau răng. Số người già bị viêm khớp rất ít, có lẽ vì họ đi lại và leo núi nhiều. Mỗi năm ít là một lần, Caritas giáo phận thực hiện chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc tại các thôn bản vùng cao này. Tin Ukraine. Đức Giám mục Công giáo tại Crimea kêu gọi giữ gìn cuộc sống chung hòa bình. Chúng ta không thể để cho bối cảnh dân tộc hay tôn giáo của chúng ta gây nên chia rẽ. Một giám mục Công giáo ở Crimea đã lên tiếng như trên trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực này của Ukraine. Trong những ngày qua, Nga đã đưa quân vào lãnh thổ Crimea của Ukraine và xúi giục người gốc Nga trong khu vực này đòi ly khai để sáp nhập lãnh thổ này vào Nga. Đức cha Jacques-Pierre với một phụ tá của giáo phận Odessa Simferopol cầu xin người dân trong vùng tránh xa chủ nghĩa quá khích mà các nhà lãnh đạo Nga đang theo đuổi. Đức cha Pierre lưu ý rằng giáo hội Công giáo và cộng đồng dân chúng Crimea nói chung đã yên hưởng hòa bình trong một thập niên qua. Người gốc Nga, Ukraine, Tatars và những sắc dân khác đã cùng tồn tại trong hòa bình. Cũng vậy, khối đa số chính thống giáo đã có thể sống chung hài hòa với người Công giáo, Hồi giáo, Do Thái và Tin Lành. Đức cha đề nghị các tín hữu ăn chay tự nguyện để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Ngài nói, chúng ta cầu nguyện để người dân sau hàng chục năm yên hưởng thái bình, không bắt đầu chiến đấu chống lại nhau và gây ra đổ máu, như chúng ta đã thấy tại quảng trường Maidan ở Kiev.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Kinh tế. Hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố danh sách các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng Kinh tế do Ngài thành lập ngày 24 tháng 2 vừa qua để giám sát, đánh giá và tư vấn về các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh. Cũng trong tuyên ngôn đưa ra hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào hội đồng này thuộc nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, nhằm phản ánh tính phổ quát của giáo hội, theo yêu cầu của tông thư tự sắc Fidelis Dispensator et Prudens. Đứng đầu hội đồng kinh tế là Đức Hồng Y George Bell của Sydney, Australia. Điều phối viên của hội đồng là Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục München và Freising, Đức. Cả hai Đức Hồng Y Bell và Marx đều đang là thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y, được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2013 để tư vấn cho Ngài về việc quản trị giáo hội và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức của giáo triều. Các Hồng Y thành viên khác của Hội đồng Kinh tế gồm Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston, Hoa Kỳ, Winfried Fox Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico City, Mexico, Juan Luis Cipriani Thorne, Tổng giám mục Lima, Peru, Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, Pháp, Yuan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, Trung Quốc, và Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, Italia. Các Đức Hồng Y Thorne, Napier, Carrera, Thang Hán và Vallini, cùng với Đức Hồng Y Pell, đứng đầu văn phòng kinh tế, trước đây đều là thành viên của Hội đồng Hồng Y nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, gồm 15 Hồng Y. Hội đồng này nay không còn tồn tại. 7 thành viên giáo dân của Hội đồng Kinh tế, bao gồm các chuyên viên trong lĩnh vực tài chính từ nhiều nơi trên thế giới, như Joseph F.X. Zara, nhà kinh tế Manta, phó điều viên, Jean-Baptiste François, tổng giám đốc điều hành Incitec Pháp, John Kai, cựu phó chủ tịch và thủ quỹ của Imperial Oil Limited Canada, Enrique Cueto Llano, nhà kinh tế Tây Ban Nha, Håkan Messemer, nguyên là tư vấn cho McKinsey and Company, Đức, Francisco Vermiglio, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Messina, Italia, George Yeo, giám đốc điều hành của Kerry Logistics Network, Singapore. Cha Lombardi mô tả việc thành lập hội đồng mới này là một bước quan trọng hướng tới việc củng cố cơ cấu quản lý hiện nay của Tòa Thánh, nhằm cải thiện việc điều phối và giám sát các vấn đề kinh tế và quản trị.
cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Kinh tế dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 kể về chân phước giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Đức Benedicto thứ 16 đã trả lời một cuộc phỏng vấn dài về chủ đề những năm tháng hoạt động chung của ngài với chân phước Gioan Paolo đệ nhị. Cuộc phỏng vấn đã xuất hiện như là bài đầu tiên trong cuốn sách bằng tiếng Ý nhan đề Bên cạnh Đức Gioan Paolo đệ nhị, bạn bè và cộng sự viên, do nhà xuất bản Edizioni Ares của Ý thực hiện và vừa được cho ra mắt hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 3 vừa qua. Cuốn sách trình bày hồi ức của hơn một chục người bạn thân nhất và cộng tác viên thân cận của vị giáo hoàng sắp được phong thánh, bao gồm thư ký riêng của Đức Gioan Paolo đệ nhị là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Đức Tổng Giám mục Emery Kabongo và Đức Tổng Giám mục Mizislaw Mozicki, cựu giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls, người bạn lâu năm của Đức Giáo Hoàng là Wanda Pontauska, cáo thính viên của án phong thánh cho ngài là cha Slavomir Oder và nhiều người khác. Tháng 10 năm 2013, Đức Benedicto thứ 16 đã đồng ý trả lời các câu hỏi của nhà báo Ba Lan Lodzimierz Redziok bằng văn bản và ngài đã trả lời xong vào tháng Giêng năm nay. Đức Benedicto thứ 16 cũng đã giúp ra soát lại các bản dịch tiếng Ý từ văn bản gốc bằng tiếng Đức các câu trả lời của mình. Trong số các chủ đề được nêu lên trong các cuộc phỏng vấn, nổi bật là những công việc mà chân phước Gioan Paolo đệ nhị và Đức Hồng Y Ratzinger, tức Đức Benedicto thứ 16, đã thực hiện để ứng phó với thần học giải phóng. Công việc của hai vị về sách giáo lý của giáo hội công giáo. Những khía cạnh quan trọng nhất trong linh đạo của chân phước Gioan Paolo đệ nhị. Những yếu tố quyết định khiến Đức Thánh Cha danh dự mở án phong chân phước và án phong thánh cho người tiền nhiệm của ngài. Và lòng biết ơn tràn ngập của ngài với người ngài đã phục vụ trong tư cách tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và đã kế vị ngôi giáo hoàng. Hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 3 vừa qua, hai nhật báo Ý Corriere della Sera và Avvenire đã đăng tải những trích đoạn dài từ cuộc phỏng vấn nói về sự ủng hộ mạnh mẽ của chân phước Gioan Paolo đệ nhị dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Ratzinger, ngay cả trong những tình huống cam go nhất. Đức Benedicto thứ 16 viết, quá thường khi, ngài có đủ lý do để đổ hết lỗi cho tôi, hoặc để chấm dứt chức vụ Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin của tôi. Tuy nhiên, ngài ủng hộ tôi với sự tin cậy và một lòng tốt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đức Benedicto thứ 16 đã kể lại chi tiết khi hai vị phải đối mặt với cơn bão ùn ùn kéo đến sau tuyên ngôn Dominus Jesus, tính duy nhất và phổ quát của Đức Kitô và Hội Thánh trong công trình cứu độ, được công bố ngày mùng 6 tháng 8 năm 2000. Chân phước Gioan Paolo đệ nhị đã muốn dùng buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2000 như là cơ hội để bảo vệ cách hùng hồn cho tuyên ngôn Dominus Jesus. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã mời tôi viết một văn bản ngắn, ngài sẽ đọc trong buổi đọc kinh truyền tin. Có thể nói là bịt kín mọi ngóc ngách để không cho phép bất kỳ một giải thích nào khác. Đức Benedicto thứ 16 giải thích rằng ý của chân phước Gioan Paolo đệ nhị muốn có một văn bản rất ngắn là vì ngài muốn bày tỏ trước thế giới một sự ủng hộ rõ rệt, dứt khoát, hoàn toàn, tuyệt đối và vô điều kiện bản tuyên ngôn này. Ngài nói thêm, tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu rất ngắn, tuy nhiên tôi lại không muốn quá cộc cằn. và vì vậy tôi đã cố gắng để giải thích một cách rõ ràng, nhưng không hà khắc. Sau khi đọc nó, Đức Giáo Hoàng hỏi lại tôi, nhưng như thế đã thực sự rõ ràng chưa? Tôi nói, thưa rất rõ. Những xác định này từ Đức Benedicto thứ 16 cho thấy những đồn đoán của giới báo chí cho rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thận trọng tách mình khỏi văn bản đó là điều bịa đặt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế Truyền thông sắp đến do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông sẽ được cử hành ngày 1 tháng 6 năm 2014 về đề tài Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tiềm năng của các phương tiện truyền thông làm cho mọi người xích lại gần nhau. Ngài kêu gọi các tín hữu dấn thân trong lĩnh vực này, noi gương các tâm tình và hành động của người Samaritano nhân lành. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, giới thiệu trong buổi họp báo sáng ngày 23 tháng Giêng năm 2014. Trong sứ điệp, tuy cảnh giác về những khía cạnh tiêu cực mà các mạng truyền thông và xã hội có thể gây ra, nhưng Đức Thánh Cha nhiệt liệt cổ võ tín hữu dấn thân trong lĩnh vực truyền thông để làm chứng cho Chúa Kitô và cho ơn cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vận tốc thông tin mau lẹ vượt quá khả năng suy tư và phán đoán của con người, và không giúp thực hiện một việc diễn tả chính mình một cách có suy xét và đúng đắn. Cần phải phục hồi ý nghĩa của thái độ sống chậm rãi và bình tĩnh. Điều này đòi hỏi thời gian giữ thinh lặng để lắng nghe. Ngoài ra, cũng cần phải kiên nhẫn nếu muốn hiểu người khác biệt với chúng ta. Trong sứ điệp có thể ghi nhận rằng, Đức Thánh Cha dùng vài từ chìa khóa như sự gần gũi, gặp gỡ và đối thoại. Chúng xoay quanh gương mặt của người Samaritano nhân hậu, được Đức Thánh Cha chỉ cho thấy như mẫu gương đối với các nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Sau đây là một vài nhận định của cha Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo của dòng tên, dành cho phái viên Alessandro Gisotti của chương trình Ý ngữ Đài Phát thanh Vatican. Trước hết, cha đã nhận xét cách chung về sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Cha nói, chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco là một vị giáo hoàng rất thích truyền thông, bởi vì Ngài có một kiểu mục vụ tiếp xúc trực tiếp với con người. Vì vậy, đối với Ngài, truyền thông có nghĩa là gặp gỡ. Nền văn hóa truyền thông đụng độ trực tiếp với nền văn hóa gạt bỏ, nghĩa là đụng độ với nền văn hóa chia rẽ, các chia rẽ thuộc loại kinh tế ý thức hệ. Việc truyền thông và gặp gỡ ở trung tâm là con tim, trong quan niệm của Đức Bergoglio về cuộc sống và về giáo hội. Do đó, nếu phải tóm tắt ý niệm nền tảng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, thì tôi sẽ nói rằng, đối với Ngài, truyền thông có nghĩa là gặp gỡ, tức là đến gần. Có một loại cách mạng Copernic ở sự truyền thông, nơi ở trung tâm không có sứ điệp, nhưng có các con người thông truyền. Đây là điều rất tân tiến, rất hiện đại, bởi vì chúng ta biết rằng các mạng lưới ngày nay xây dựng một sự truyền thông hoàn toàn tập trung vào các tương quan. Vì thế, nếu không có tương quan thì không có truyền thông. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chỉ cho thấy một mẫu gương xem ra độc đáo đối với một nhà báo, đối với một nhân viên truyền thông. Đó là mẫu gương của người Samaritano nhân hậu. Cha Antonio Spadaro nhận định như sau. Sự gần gũi là trung tâm. Đúng như thế. Vì vậy, hình ảnh người Samaritano nhân hậu là một hình ảnh rất là mạnh mẽ. Và đàn khác, trước khi được chọn lên ngay tòa thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã dùng hình ảnh này khi ngài còn là hồng y tổng giám mục Buenos Aires hồi năm 2002, khi nói với giới truyền thông tại thủ đô Buenos Aires. Sứ điệp này là hoa trái của một nghiền ngẫm và suy tư lâu dài về vấn đề này. Thật rất là đẹp khi dụ ngôn tin mừng trở thành mẫu gương quy chiếu cho một người truyền thông. Người Samaritano nhân hậu đến gần và săn sóc các vết thương, trợ giúp người gặp khó khăn. Một cách cụ thể, đối với một nhân viên truyền thông Kitô, điều này có nghĩa là trao ban tiếng nói cho những con người không có tiếng nói, bên vực các quyền của họ, làm cho gương mặt của người vô hình trở thành hữu hình. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Trong một thời sự vào ngày mai, Đặng Thế Dũng sẽ kể tiếp phần còn lại của cha Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang, Văn Minh Công Giáo, xuất bản bằng tiếng Ý. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Sức khỏe của ba tôi hiện nay rất xấu. Khi tham dự phiên tòa, ông phải ngồi trên ghế để trả lời chứ không thể đứng được. Kể từ khi gặp ba trên tòa, từ đó đến nay tôi không còn được gặp mặt ông nữa. Trại giam không chấp nhận cho tôi vào thăm ông. Mẹ tôi nói hiện nay ba tôi rất yếu. Những lần gặp trước, tinh thần ba tôi khá vững vàng, nhưng không hiểu sao lần này tinh thần của ba tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng. Mẹ tôi đến thăm ba nhưng bị cán bộ quản lý rất chặt chẽ. Ba tôi không dám nói gì khi có công an đứng xung quanh. Ông rất lo sợ và tinh thần rất xấu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời tường thuật của anh Ngô Minh Tâm, con trai của ông Ngô Hào, về tình trạng bị áp lực về tinh thần và thể chất của nhà bất đồng chính kiến. Qua chương trình Cà Phê Tối của truyền thông Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ biết rõ tình trạng cán bộ trại giam Xuân Hòa đã trả thù và xâm phạm sức khỏe của ông Ngô Hào như thế nào.
Gia đình ông Ngô Hào đi thăm nuôi ông vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 3 tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên, nhưng mãi đến 15 giờ cùng ngày, cán bộ trại giam mới cho gia đình thăm nuôi và được nói chuyện với ông Ngô Hào chỉ vỏn vẹn có 10 phút. Vợ ông Ngô Hào là bà Nguyễn Thị Kim Lan bị cán bộ trại giam hạch sách không cho thăm gặp ông Ngô Hào với lý do cán bộ trại giam đưa ra là bà Lan phải chứng minh bà là vợ của ông Ngô Hào. Thưa quý vị, trong khi đó, bà Lan được tham dự cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm của ông Ngô Hào với tư cách là phu nhân của ông Ngô Hào. Anh Ngô Minh Tâm, con trai ông Ngô Hào nói, sau một hồi tranh cãi thì cán bộ trại giam mới cho mẹ tôi vào thăm ba tôi. Họ theo dõi danh sách cuộc nói chuyện của gia đình tôi. Mỗi lần gia đình tôi đề cập những vấn đề trong trại giam thì họ cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh Minh Tâm nghẹn ngào, mẹ tôi chỉ biết khóc, không nói được gì khi nhìn thấy sức khỏe của ba tôi như thế này. Thưa quý vị, qua sự việc của ông Ngô Hào, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, trưởng văn phòng Công lý và Hòa bình cho ý kiến.
Kính thưa quý vị, liên quan đến tin tức ông Ngô Hào bị ép lao động mặc dù tuổi cao và sức yếu, thì tôi có ý kiến như thế này. Thứ nhất, Điều 29 Luật Thi hành án hình sự quy định là phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, nhưng là lại không quy định cái độ tuổi nào thì phạm nhân không phải lao động. Trong Điều 29 của Bộ Luật Thi hành án hình sự có quy định chi tiết chế độ lao động của phạm nhân. Khoảng 3 của Điều 29 quy định rằng phạm nhân mắc bệnh hoặc nhược điểm về thể chất, tinh thần, có thì tùy mức độ, tính chất của bệnh tật và trên cơ sở chỉ định của y tế trại giam được miễn hoặc giảm thời gian lao động. Điểm thứ hai, tuy nhiên, khoảng 1 Điều 187 Bộ Luật Lao động và điểm A khoảng 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định tuổi nghỉ hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Như vậy, nếu ông Ngô Hào đã 66 tuổi thì đã ở tuổi nghỉ hưu. Thứ ba, vấn đề là Công an Cộng sản Việt Nam có thể nại ra là ông Ngô Hào là phạm nhân, không phải là người lao động, nên không thể áp dụng Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải quay về hiến pháp để thấy rằng Luật Thi hành án hình sự vi hiến. Khoảng 1 Điều 20 Hiến pháp quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Điều này cũng phù hợp với phần sau của khoảng 3 Điều 9 Luật Thi hành án hình sự là nghiêm cấm hành vi trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự. Vì vậy mà việc Luật Thi hành án hình sự không quy định độ tuổi phạm nhân nghỉ hưu được hiểu là không phải lao động nữa, và trại giam buộc lao động người đã quá tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động có thể bị xem là đã trả thù, xâm phạm sức khỏe con người. Điều này là trái hiến pháp, là vi hiến. Cho nên cần thiết phải có sửa đổi Luật Thi hành án hình sự theo hướng là phạm nhân đến tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật lao động thì được nghỉ hưu. Việc sử dụng phạm nhân nghỉ hưu lao động phải có thỏa thuận và tuân thủ các quy định pháp luật về người lao động cao tuổi. Trước mắt, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Thi hành án hình sự, theo Văn phòng Công lý Hòa bình, gia đình có thể đề nghị ông Ngô Hào hoặc là chính gia đình viết đơn khiếu nại về việc ông Ngô Hào đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn bị buộc lao động nặng nhọc, không phù hợp độ tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Điều 150 quy định cái quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự. Ở khoản 1, người chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Điểm cuối cùng, hiện nay chúng ta thấy tất cả các tù nhân ở trong các trại tù, cuộc sống của họ đều do gia đình họ bảo đảm bằng việc thăm nuôi hàng tháng, gửi tiền vào trong đó. Và thậm chí là cuộc sống của những tù nhân đó phải trả với một cái giá cắt cổ trong các nhà tù. Không tin thì chúng ta cứ hỏi các tù nhân giá cả các vật dụng trong nhà tù đắt gấp mấy lần giá bên ngoài. Như vậy thì cái việc cuộc sống của những tù nhân do chính gia đình họ chăm sóc, nhà tù không có giúp gì cho họ, không có bỏ, không tốn kém gì đối với họ. Vậy thì tại sao họ phải lao động, thậm chí là lao động theo cái chỉ tiêu của công an đề ra? Những cái sản phẩm mà họ làm ra, giá trị của nó, nguồn lợi của nó sẽ đi đâu? Vào túi ai? Đó là một điều bất công hiện nay trong các nhà tù. Cho nên việc lao động trong cái nhà tù phải được xem xét lại trong luật thi hành án hình sự. Xin cảm ơn quý vị.
Ông Ngô Hào bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 11 tháng 9 năm 2013 với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và điều 79 bộ luật hình sự, và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 23 tháng 12 năm 2013. Ông Ngô Hào bị bắt giam vào ngày 7 tháng 2 năm 2013 vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một con đường tu đức dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Đó là đề mục chúng tôi đang bàn đến trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Không thể nói đến con đường tu đức dành cho những người sống bậc vợ chồng mà không bàn đến ý nghĩa và mục đích của hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa. Để có thể nên thánh trong ơn gọi hôn nhân, thiết tưởng cần phải hiểu rõ con đường mà chính Thiên Chúa đã vạch ra. Một lần nữa, chúng tôi xin được ôn lại vài đặc điểm của hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa. Theo quan niệm thông thường, quan hệ vợ chồng thường được xem như một tình cảm tự phát, mù quáng. Người ta vẫn nói tình yêu mù quáng. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, tình nghĩa vợ chồng không phải là một hấp lực mù quáng, một sợi tơ hồng có định mệnh, mà là một cuộc xây dựng để bổ túc cho nhau. Thật thế, Thiên Chúa đã thiết lập sự bổ túc giữa người nam và người nữ, đến độ con người không thể là một con người hoàn toàn nếu không có người khác. Con người ở một mình không tốt. Đó là một trong những khẳng định nền tảng của Kinh Thánh về con người. Con người vừa là nam, vừa là nữ. Như là người nam không thể tự mình có thể trở thành con người đầy đủ. Người nữ cũng không thể tự mình có thể trở thành con người hoàn toàn. Trong hôn phối, hai người trở nên một thể xác và đạt được sự toàn vẹn của mình. Như vậy, phải chăng những người sống độc thân vì nước trời là những con người không thành toàn? Thật ra, những người sống độc thân vì nước trời cũng đi vào một cuộc hôn phối khác. Đó là hôn phối với giáo hội, với cộng đoàn mà họ được chỉ định để phục vụ. Chính nhờ tình yêu dành cho giáo hội, dành cho những con người mình phục vụ, mà những người độc thân vì nước trời được thành toàn. chồng bậc hôn nhân cũng thế. Chính nhờ tình yêu tận hiến cho nhau mà hai người phối ngẫu được thành toàn. Sự bổ túc mà hai người mang lại cho nhau không chỉ là xoa dịu nhu cầu nhục cảm, mà chính là sự quân bình tâm sinh lý và trưởng thành nhân cách. Chính nhờ sự bổ túc cho nhau đó mà mỗi người phối ngẫu mới có thể đạt được tầm mức viên mãn của Đức Kitô. Trong chương trình của Thiên Chúa, mỗi người là con đường thành toàn của người kia. Mỗi người là trường dạy cho người kia biết yêu thương và nhờ đó trưởng thành. Trong chương trình của Thiên Chúa, con cái cũng có một chỗ đứng đặc biệt. Trong quá khứ, người đời xem con cái như một nhân lực cần thiết cho công ăn việc làm. Người ta sinh con đẻ cái là để đảm bảo cho gia nghiệp được trường tồn. Ngày nay, nhiều người xem con cái như một nối dài của chính mình. Sự nối dõi là một trong những bận tâm của nhiều người. Trong cả hai trường hợp, con cái chỉ được quan niệm như một phương tiện để phục vụ cho một mục đích ích kỷ mà thôi. Trong chương trình của Thiên Chúa, trái lại, con cái là hoa quả của tình yêu và sự sống. Chỉ có những ai hiểu được giá trị cao cả của sự sống mới khao khát được ban tặng sự sống. Khi phục vụ sự sống như thế, có người trở thành cộng sự viên của Thiên Chúa tạo hóa. Được có con cái không chỉ mang lại cho con người niềm vui và sự thỏa mãn, mà còn khám phá được một giá trị cao cả, đó là phục vụ sự sống. Sự sống ấy không chỉ là sự sống của một vài người, mà là sự sống của toàn thể nhân loại mà mỗi người đều được mời gọi để phục vụ. Trong chương trình của Thiên Chúa, lạc thú trong đời sống vợ chồng cũng được đặt vào đúng chỗ của nó. Thông thường người đời xem lạc thú như một mục đích để đeo đuổi. Người ta đặt lạc thú lên trên tất cả mọi giá trị khác của cuộc sống. Trong chương trình của Thiên Chúa, lạc thú luôn gắn liền với một giá trị khác. Chẳng hạn, chúng ta ăn uống không chỉ vì lạc thú mà là để được sống hay vì một mục đích khác như để chia sẻ, để tỏ tình liên đới. Thiên Chúa ban cho con người lạc thú để phục vụ sự sống. Trong đời sống vợ chồng cũng thế, lạc thú là để phục vụ cho tình yêu và sự sống. Tách biệt lạc thú ra khỏi tình yêu và sự sống, con người chỉ còn hành động như thú vật mà thôi. Trong chương trình của Thiên Chúa, thời kỳ quen biết và đính hôn cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Ngày nay nhiều người cho rằng thời kỳ quen biết và đính hôn không còn là một chuẩn bị cho đời sống hôn nhân nữa, mà đã trở thành một cuộc hôn nhân thử. Trong đó hai người nam nữ được sống thử như đôi vợ chồng thực thụ. Việc đốt giai đoạn như thế dĩ nhiên sẽ làm cho hai người nam nữ đánh mất tất cả giá trị và sự cao cả của đời sống vợ chồng. Những giá trị như sự tôn trọng và lòng chung thủy không còn chỗ đứng trong một cuộc hôn nhân thử nữa. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm đối với sự sống cũng bị xem thường. Trong chương trình của Chúa, thời gian đính hôn chính là trường dạy yêu thương cho hai người nam nữ trước khi dấn thân vào cuộc sống hôn nhân. Đây là thời gian để hai người đào luyện cho mình những đức tính cần thiết cho đời sống chung, như sự tôn trọng nhau, chịu đựng nhau, nhường nhịn nhau. Đây cũng là thời kỳ giúp họ rèn luyện cho nhau sự trưởng thành cần thiết, bằng cách cùng nhau nhìn vào những trách nhiệm và khó khăn trong đời sống vợ chồng. Cuối cùng, trong chương trình của Thiên Chúa, sợi dây bất khả phân ly của hôn phối được thắt chặt bởi chính tình yêu, chứ không do bất cứ một quyền lực nào. Dưới mắt người đời, định chế hôn nhân là một khế ước giữa một người nam và một người nữ, được ràng buộc với nhau bởi những quyền lợi và bổn phận hổ tương. Là một khế ước xây dựng trên một khoảng luật, cho nên hôn nhân cũng dễ dàng được hủy bỏ do lề luật của con người. Đó là lý do tại sao luật pháp của nhiều quốc gia cho phép ly dị. Hôn nhân được xé bỏ một cách dễ dàng, bởi vì chỉ được quan niệm như một khế ước. Trong chương trình của Thiên Chúa, hôn nhân là một cộng đồng yêu thương, mà bởi tình yêu luôn có tính thủy chung, cho nên hôn nhân cũng mang tính bất khả phân ly. Trong hôn phối, hai người nam nữ cam kết yêu thương nhau, không phải chỉ trong một thời gian và với một số điều kiện, mà suốt đời và vô điều kiện. Hơn nữa, trong chương trình của Thiên Chúa, tình yêu bền vững, thủy chung, trọn vẹn, phong phú giữa hai vợ chồng cũng trở thành một biểu tỏ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Hai người phối ngẫu, cố gắng thực hiện những gì mà Thiên Chúa đang làm cho con người. Họ trở thành một nối dài và hiện thực của những hành động yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Khi hai người phối ngẫu thực hiện trọn vẹn ơn gọi hôn nhân của họ, họ trở thành một mặc khải của Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa cao cả của bí tích hôn phối mà Thánh Phaolô đã nêu bật trong lá thư ngài gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 21. Mầu nhiệm này thật cao cả. Tôi muốn nói đến tình yêu của Đức Kitô và Giáo hội. Ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân chính là trở thành dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nên thánh là được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, hay đúng hơn, trở thành một mặc khải của sự thánh thiện của Ngài. Và đó chính là con đường nên thánh của các đôi vợ chồng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Gô Tha vắng, chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đơn đau sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mến Chúa Cha cười trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đến trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mối tình trao. tư cho con say tình lại giữa dòng đời hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, Zen Geshu là một thiền sư chân chính. Để khuyên các đệ tử muốn tu tập thành người, ông đã viết những lời khuyên như sau. Sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian là đường thật của thiền. Thấy việc thiện của một người thì hãy cố học theo. Thấy lỗi lầm của người khác thì tự nhủ là không nên bắt chước. Dù ở một mình trong phòng cũng vẫn phải hành động như đang đối diện với một vị khách quý. Nghèo khó là kho báu, đừng bao giờ đổi nghèo khó lấy một đời sống dễ dãi. Đừng đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài. Trong họ có vẻ rất bình thường, nhưng có thể họ là người hết sức thông thái. Đức hạnh là hoa trái của sự tự kỷ luật và phải luyện tập. Khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi đức hạnh. Hãy để láng giềng khám phá ra con người của bạn hơn là bạn tự phô bày ra. Một trái tim cao thượng không bao giờ trả thù khi người khác xúc phạm đến mình. Lời nói của nó là ngọc quý và có giá trị rất lớn. Đối với một thiền sinh, sống thành thật là một ân phúc. Thời gian trôi qua nhưng thiền sinh không bao giờ trễ nải. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh xao động. Khắc khe với chính mình nhưng quảng đại với người khác. Đừng bàn luận đúng hay sai. Đôi khi có những điều dù là đúng vẫn bị xem là sai qua nhiều thế hệ. Giá trị của phẩm hạnh có thể được đón nhận sau nhiều thế hệ, nên chẳng vội phải nhận biết đúng sai tức thì. Quý vị và các bạn thân mến, phẩm hạnh của một người luôn lấy đức nhân làm gốc. Người có đức nhân thì sống vui vẻ, hòa nhã. Họ biết đặt lợi ích chung lên trên và mong muốn làm điều tốt cho người khác. Trong gia đình, đức nhân thể hiện ra bằng thái độ kính trên, nhường dưới, anh em hòa thuận, xóm làng thân thiết. Ngoài xã hội, đức nhân thể hiện ở việc tuân thủ các luật lệ, giữ công bằng và không gây thiệt hại cho người khác. Ngoài những đức tính trở thành con người tốt, người môn đệ Chúa Kitô còn được dạy phải sống đức mến, đó là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, đức mến cũng không còn. Giáo hội dạy chúng ta một điều răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa yêu người. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, vì người là đấng toàn năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người là đấng giàu tình thương đã cho con một là Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu mến mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu chuộc. Như vậy, yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định, nếu anh nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đức mến là cái gốc của mọi nhân đức. Nếu một người làm được những việc phi thường trong thiên hạ mà không có đức mến, thì đó chỉ là những việc vô ích. Lời Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, giá như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, được ơn nói tiên tri, có đức tin chuyển núi dời non, có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Yêu mến tha nhân là con đường dẫn đến với Thiên Chúa. Ai bước đi trên con đường ấy sẽ tìm thấy chân trời của niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin cho chúng con vui bước trên con đường ấy với tất cả niềm hăng say yêu mến, để chúng con ra đi loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Ngài thương xem con đây, một người con tội lỗi đã phụ mối tình cha. Xin cho con quay trở về, cho ăn năn thật lòng, đáp lại tình cha yêu, đáp lại tình cha yêu. Và nhớ nay hơi buồn trong cuộc đời dương thế.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.